Chị có nghĩ là đây là thời điểm thương xót không? Cái thời điểm chúng ta đang sống đây này, có phải là thời điểm thương xót không? Phải phải không? Căn cứ vào cái gì ạ? Căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào cái gì mà chúng ta biết là đây là thời điểm thương xót? Dám xác định đây là thời điểm thương xót? Hồi xưa không có à? Vậy thì bây giờ thế này, chúng ta nếu mà nói đến thương xót là nói đến cái gì cơ? Đau khổ phải không? Bởi vì khi mà chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta chạy đến xin Chúa thương, thương xót chúng con. Rồi ngoài ra ngoài đau khổ còn cái gì nữa? Cái gì nữa? Khi mà chúng ta làm gì thì chúng ta xin Chúa thương xót. Chúng ta làm gì? Tội lỗi thấy không? Khi mà phạm tội rồi đấy là chúng ta chạy đến xin Chúa tha cho con, thương xót con. Có phải không ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Có hai điều liên quan đến thương xót. Đó là tội lỗi và đau khổ. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề này. Chúng ta cứ thấy thời điểm hiện nay này, nhìn ra thế giới bây giờ này, thì chúng ta có thấy là cái thế giới này tội lỗi khủng khiếp không? Tội lỗi chưa bao giờ có không? Và cái thế giới này ngày nay vì cái tội lỗi như vậy, và chúng ta biết là đã tội lỗi đó thì là đi theo cái tội lỗi là cái gì? Hậu quả tội lỗi là gì? Đau khổ pháo ạ. Và bây giờ chúng ta thấy cái thế giới này tội lỗi quá sức rồi, thì bây giờ đau khổ nó tới đâu cũng hết cỡ rồi, đau khổ lắm 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 thôi. Giống như là chúng ta bây giờ chúng ta phạm một cái tội mà đáng 10 năm thôi thì cái tội đó tù 10 năm, còn cái tội đáng chung thân thì là tù chung thân, cái tội đáng tử hình là tội tử hình, đúng không? Thì bây giờ cũng vậy. Cái thế giới này ngay này mà các anh chị biết là 1-2 năm trước, nhất là 2017 đó, em đã chia sẻ các anh các chị về bí mật Fatima phần thứ 3. Đó là cái gì? Đáng lẽ từ năm 1917 đó, theo cái bí mật Fatima phần thứ 3 đó, là thế giới này đã bị tiêu diệt rồi. Thế giới này đã bị tiêu diệt từ năm 1917 rồi, chứ không phải chờ tới đến bây giờ nữa. Nhưng mà tại sao chưa bị tiêu diệt? Tại vì Đức Mẹ nhúng tay vô, Đức Mẹ can thiệp, Đức Mẹ không cho Chúa tiêu diệt. Nhưng mà không phải vì thế mà Đức Mẹ bênh con người tội lỗi và để cho con người tha hồ mà phạm tội. Đức Mẹ không có ý như vậy. Và Đức Mẹ muốn là Đức Mẹ muốn thực hiện lòng thương xót Chúa. Bởi vì Thiên Chúa không muốn tiêu diệt, Thiên Chúa muốn cứu độ. Vì thế nên Đức Mẹ can Chúa đừng tiêu diệt thế giới, để cứu thế giới bằng cách khác. Và thế giới này không thể nào mà tự cứu độ, không thể nào có thể quay về với Chúa được nữa. Không thể nào. Đấy, rồi tí nữa em sẽ nói. Bây giờ thì chỉ biết nói như vậy thôi. Và chúng ta biết rằng thế mà chúng ta ngồi trên cao đó thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn, phải đúng không? Hơn là chúng ta đứng ở đây, chúng ta chỉ thấy quanh quanh vậy thôi. Nhưng mà chúng ta lên mái nhà đó, chúng ta sẽ thấy được rộng hơn. Và lên càng lên cao đó, lên núi đó, là chúng ta càng thấy được cái thành phố, đúng không? Nhiều thứ mà ở dưới không thấy, phải không ạ? Vậy bây giờ ở trong giáo hội này thì ai là người cao nhất? Giáo hoàng phải không? Vậy giáo hoàng là ngồi ở cao nhất phải không? Vậy thì giáo hoàng nhìn thấy giáo hội, nhìn thấy thế giới hơn chúng ta hay là chúng ta hơn giáo hoàng? Chúng ta thua giáo hoàng. Và chỉ có vị giáo hoàng ngồi trên cao mới thấy được thôi. Và khi mà ngài nói ra câu nào đó là nó đúng chính xác câu đó. Bởi thế nên em nói như vậy để cho chúng ta thấy được là thời điểm thương xót đây đó là không phải là do chúng ta nghĩ ra đâu, và không phải do em tạo ra đâu. Cái đấy là do Đức Thánh Cha Francisco nói, và nó bắt đầu có từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và đây là cái chứng minh của em. Các anh các chị cứ đọc lại, các anh các chị sẽ thấy. Đây nha, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco nói đến thời điểm thương xót. Và Ngài mới lên làm giáo hoàng ngày nào các anh các chị? Cách đây bao nhiêu năm rồi? 6 năm, hơn 6 năm rồi. Và cái ngày được bầu là ngày nào? Ngày 13 tháng 3 năm 2013. Rồi, thì sau đó một năm, thường thường đó là Ngài sẽ, các Đức Thánh Cha đó gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma mỗi năm một lần vào đầu mùa chay. Thì cái đầu mùa chay năm 2014 đó, Ngài mới lên giám hoàng, Ngài gặp hàng giáo sĩ của Roma. Ngài nói thời điểm thương xót. Đây chúng ta đọc. Hôm đó là ngày mùng 6 tháng 3 2014. Ngài nói cái gì? Ngài nói với hàng giáo sĩ Roma nên như thế này: chúng ta không phải ở đây để thực hiện một cuộc tĩnh tâm vào đầu mùa chay. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài gặp các vị giáo sĩ của Roma đó vào đầu mùa chay. Và Ngài nói là không phải cái lúc bây giờ đó, là thực hiện một cuộc tĩnh tâm vào đầu mùa chay đâu, mà là lắng nghe tiếng của vị thần linh đang nói cùng toàn thể giáo hội trong thời điểm của chúng ta đây. Thực sự là thời điểm thương xót. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha Francisco nói là thời điểm mà lúc bây giờ Ngài đang nói với hàng giáo sĩ Roma đó là thời điểm thương xót. Đó, thời điểm thương xót. Tôi chắc chắn như thế. Đấy, Đức Giáo Hoàng cam đoan là Ngài nói đúng. Tôi chắc chắn như thế. Nó không phải chỉ trong mùa chay. Nó không phải chỉ trong mùa chay mà cái lúc bây giờ Ngài đang nói với hàng giáo sĩ Roma đó. Chúng ta đang sống trong thời điểm thương xót đã 30 năm hay hơn thế nữa cho đến hiện nay. Ngài sở dĩ Ngài nói là đã 30 năm hay trước đó nữa đã là thời điểm thương xót rồi, chứ không phải cái lúc Ngài nói 2014 đó. Tại sao Ngài nói như vậy? Tại vì Ngài ám chỉ đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trước Ngài cả 30 mấy năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lên làm giáo hoàng năm nào cơ? Năm nào? Các anh chị nhớ không? Năm 1970, 78. Đó. Vào ngày 16 tháng 10 thì Ngài được bầu làm giáo hoàng. Rồi Ngài đăng quang vào ngày 22 tháng 10 năm 1978. Vậy thì năm 78 cho tới năm 2014 cách nhau bao nhiêu năm rồi? Ba mươi mấy năm. Đó, gần như là 40 năm, phải không? Đấy. Thì Đức Thánh Cha Francisco nói là trên 30 năm rồi, có nghĩa là thời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đó thì đã là thời điểm thương xót rồi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: đây là thời điểm thương xót trong toàn thể giáo hội. Nó đã được thiết lập bởi chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đấy, cái lúc mà Ngài nói đó thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa được phong thánh, mới là chân phước thôi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong thánh ngày nào ạ? Là ngày 27 tháng 4 năm 2014. Và lúc Ngài nói đây, Đức Thánh Cha Francisco nói đây là mới ngày mùng 6 tháng 3 2014. 7 tháng sau, một tháng sau thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mới được phong thánh. Do đó nên Ngài nói là chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và Ngài nói tiếp: Ngài đã trực giác thấy rằng đây là thời điểm thương xót. Đấy, chính Đức Francisco nói là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trực giác thấy. Trực giác thấy là gì các anh các chị? Có nghĩa là nhìn một cái biết ngay là cái gì. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn một cái là biết ngay đây là thời điểm thương xót. Đây là thời điểm thương xót. Và vì thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm cái gì? Và chúng ta thấy nghe Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp. Chúng ta nhớ lại việc phong chân phước và hiển thánh cho nữ tu Faustina. Sau đó Ngài đã lập lễ lòng thương xót Chúa. Ngài đi từ từ và đã dẫn đầu về điều này. Thời điểm thương xót được mở màn với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó, được mở màn với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và cho tới Đức Thánh Cha Francisco này xác định đây là thời điểm thương xót. Và từ thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trực giác thấy thời điểm thương xót và đã bắt đầu thực hiện những cái liên quan đến lòng thương xót Chúa là cái gì? Phong thánh cho chị Faustina, thiết lập lễ lòng thương xót Chúa. Các anh các chị ơi, thật sự là nếu mà không có Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đó thì không biết cho tới bây giờ đã có lễ lòng thương xót Chúa gì đó. không biết đã có chưa đó. Bởi vì mỗi một cái vấn đề mà liên quan đến phụng vụ đó là nó liên quan đến đức tin, liên quan đến thần học, cứu xét lâu lắm, cứu xét rất là lâu. Đấy, các anh chị phải biết là cái cuốn nhật ký vị trụ Fascina lúc bắt đầu bị cấm đấy, không được đọc, bị giáo hội cấm đó. Rồi cho tới khi Đức Gioan Phao Đệ Nhị lên làm tổng giám mục ở tổng giáo phận Krakow ở Ba Lan đó, thì tới lúc bây giờ đó ngài mới bắt đầu là tiến trình phong thánh cho chị Faustina. Và khi ngài lên làm giáo hoàng rồi, ngài phong thánh cho chị Faustina và ngài thiết lập lễ làm thương xót Chúa. Đấy, bởi vì sao vậy các anh các chị? Bởi vì cái thời điểm thương xót mà thời điểm thương xót là thời điểm khẩn trương, là thời điểm cho thấy là con người tội lỗi lắm rồi, con người đau khổ quá sức rồi, và vì thế nên bây giờ cần phải cứu vớt loài người. Mà muốn cứu vớt loài người thì con người phải tin vào Chúa. Mà tin vào cái gì? Tin vào lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ muốn tin vào lòng thương xót Chúa là phải loan truyền lòng thương xót Chúa cho con người, để con người có thể tin vào lòng thương xót Chúa để mà được cứu rỗi. Mà bây giờ không có ai loan truyền cái đó thì làm sao con người biết để mà tin? Chúng ta thấy không? Mà Thiên Chúa không muốn cho con người chỉ có tôn sùng ảnh lòng thương xót Chúa thôi. Tôn sùng ảnh lòng thương xót Chúa chỉ là việc đạo đức. Thiên Chúa muốn tôn thờ lòng thương xót Chúa. Tôn thờ chứ không phải là chỉ cứ ngừng lại ở tôn sùng thôi. Ảnh lòng thương xót Chúa là tôn sùng. Còn lễ lòng thương xót Chúa là tôn thờ. Mà không phải tôn thờ ở Ba Lan không. Tôn thờ khắp thế giới hết. Tôn thờ trong giáo hội hoàn vũ luôn. Thấy không? Chúng ta thấy Chúa muốn cái điều đó. Bởi vì có tôn thờ như vậy, lòng thương xót Chúa mới được tỏ mình ra, mới ban ơn cho con người, mới cứu rỗi con người. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng mà nếu mà không có một vị giáo hoàng từ Ba Lan thì khó mà có thể có lễ lòng thương xót Chúa cho tới bây giờ. Nên Chúa làm cho, chúng ta thấy không, hiện tượng thế giới này 455 năm không có một vị giáo hoàng nào ngoài nước Ý hết. Không có một vị giáo hoàng nào ngoài nước Ý hết. Mà đúng một phát đúng một cái thì có một vị giáo hoàng ngoài nước Ý. Mà vị giáo hoàng đó không phải đến từ một nước tự do mà một nước cộng sản. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy có lạ không? Rất là lạ vô cùng. Mà cái nước cộng sản đó là cái nước Chúa dùng để ban bố sứ điệp lòng thương xót cho chị Faustina từ thập niên 930. Mà nếu không có Đức Gioan Phao Đệ Nhị lên loan truyền thì sứ điệp lòng thương xót Chúa đó bị ngưng lại đó, và sẽ không có ai thiết lập lễ lòng thương xót Chúa. Chúa muốn thiết lập lễ lòng thương xót Chúa mà cái cuốn sách nhật ký của chị bị cấm đọc thì làm sao mà ai thiết lập cái lễ đó? Đó Chúa, em đã nói là cái thời điểm thương xót là thời điểm rất là quan trọng, khẩn trương rồi, do đó nó phải cấp tốc lên. Vừa tới này chính Chúa cấp tốc ở cái chỗ là làm cho một vị xuất hiện từ Ba Lan trở thành một vị giáo hoàng, trở thành một vị giáo hoàng một cách rất lạ lùng trước mặt thế giới luôn. Không ai ngờ một vị giáo hoàng đến từ một nước cộng sản là Đức Gioan Phao Đệ Nhị lên làm giáo hoàng. Đó là chúng ta thấy là Đức Gioan Phao Đệ Nhị đã được Thiên Chúa chọn. Và chúng ta biết là ở Ba Lan đó có hai vị thánh lòng thương xót Chúa. Ok, chúng ta thấy ý Chúa mầu nhiệm không? Rất là mầu nhiệm phải. Và bây giờ chúng ta thấy từ Đức Gioan Phao Đệ Nhị phong trào lòng thương xót Chúa lên khủng khiếp luôn. Chỗ nào cũng có kinh thương xót, chỗ nào cũng có nhóm thương xót hết. Nhưng mà vấn đề đi sâu vô lòng thương xót Chúa thì đây là em một số cha đó, em mới tổ chức khóa lòng thương xót Chúa cuối tháng 6 ở bên Philadelphia. Cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương mà theo dõi những email của em sẽ thấy đó, các cha ở bên đó cho em biết bây giờ hầu như là họ chỉ có ngồi đọc kinh thôi, chứ không có hiểu thêm về lòng thương xót Chúa và không có thực hành lòng thương xót Chúa. Chỉ có làm sao cho mình được rỗi thôi và cầu cho các linh hồn đại khái như vậy thì cũng phải thông cảm, bởi vì đôi khi toàn những người già thôi thì đi đâu được rồi ngồi cầu nguyện là khá rồi, phải không ạ? Đấy thì tốt, nhưng mà các ngài muốn nói là ai còn có thể đó là phải đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi truyền giáo, đi làm việc bác ái xã hội, đi tỏ cái lòng thương xót đó cha qua những việc rất là cụ thể. Và thế cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương chúng em là vậy, phải sống sáo, phải đi. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô này dục chúng ta là dù chúng ta là phải đi thật sâu, thật xa. Thì bây giờ em xin đi sâu vô cái vấn đề thời điểm thương xót nhé. Trước hết là chúng ta ý thức được là rõ ràng là Đức Thánh Cha, hai Đức Thánh Cha đã công nhận đây là thời điểm thương xót, chứ không phải là em tạo ra, và không phải là chúng ta nghĩ ra được, mà chính có uy tín của các vị giáo hoàng đây là không sai lầm được. Và bây giờ chúng ta biết là hai vị giáo hoàng này mỗi vị chủ trương thời điểm thương xót vì cái gì mà nó là thời điểm thương xót. Trước hết là với Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trước thì thời điểm thương xót là vì mầu nhiệm lỗi lầm, là vì tội lỗi. Còn Đức Thánh Cha Phanxicô đó, mầu nhiệm thương xót là vì bây giờ con người ta nhiều vết thương lắm rồi, bị thương tích nhiều lắm rồi, có nghĩa là về đau khổ đó. Như hôm nay chúng ta nói đó, lòng thương xót nó liên quan đến tội lỗi và đau khổ, phải không? Thì bây giờ hai vị giáo hoàng này cũng căn cứ vào đó. Đối với Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, lòng thương xót chính là do tội lỗi của con người. Và còn Đức Thánh Cha Gioan Phanxicô là do con người bây giờ quá sức là đau khổ. Và bây giờ chúng ta đi sâu vào những cái lời của các ngài nhé. Trước hết, những cái mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói đây này, là nói từ năm 2002 vào ngày 17-18 tháng ở đền thánh lòng thương xót Chúa ở Ba Lan. Cái đền thánh đó xây từ năm 1999 nhưng mà năm 2002 mới khánh thành. Và Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị được mời về để khánh thành, để cung hiến cái đền thờ đó. Và Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã về và cung hiến đền thờ đó vào ngày thứ Bảy 17 tháng 8 năm 2002. Và ngài về Ba Lan lần đó là lần cuối cùng và lần thứ 8. Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị về Ba Lan lần thứ 8, 8 lần, và lần đó là lần cuối cùng để hiến dâng tất cả loài người cho lòng thương xót Chúa. Và đây là những lời ngài nói liên quan đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta nghe nhé, chúng ta nghe kỹ để chúng ta thấy được là thật sự đây là thời điểm thương xót mà nó liên quan đến tội lỗi. Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này. Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lĩnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm. Chúng ta đã tiến vào màn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Thế chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là chúng ta tiến vào ngàn năm mới, bởi vì Đức Thánh Cha nói vào cái năm nào đây? 2002, có nghĩa là tiến sang thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo rồi. Đó, thế kỷ 21 rồi. Đó, chúng ta thấy không? Ngài nói là nhân loại đang tiến sang cái thiên niên kỷ mới, nhưng mà bao gồm vừa thiện vừa ác. Thiện ở chỗ nào? Ở chỗ là văn minh vật chất nó lên. Văn minh vật chất nó lên. Rồi nhân quyền người ta nhận thức ra bản thân mình, và người ta thấy là người ta có quyền. Văn hóa cũng lên mà văn minh cũng lên. Đấy là những cái thiện mà đối với ngài đó, vừa thiện vừa ác. Nhưng mà cái thiện đó đó, cái là văn hóa lên rồi văn minh lên, thì cái gì xuống? Luân lý xuống, đạo đức xuống, đức tin phá sản. Đó, ngài có ý nói như vậy. Và chúng ta thấy rõ không? Bây giờ con người quá văn minh, quá nhân quyền, đến nỗi mà gạt xin Chúa ra. Và vì thế đây ngài nói tiếp này: con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Chính ngài nói nhá, con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một vị tạo hóa. Chúng ta thấy không? Họ sống như thể không có Thiên Chúa, thế là họ trở thành vô thần. Và họ cho mình, bởi vì họ gạt Thiên Chúa ra ngoài rồi, thì bây giờ phải có một Thiên Chúa khác. Là ai? Là chính họ. Và họ thay Thiên Chúa, tất nhiên là họ có quyền, phải không? Ở đây Đức Thánh Cha nói rõ, họ sống như thể không có Thiên Chúa, có nghĩa là họ vô thần, họ gạt Thiên Chúa ra. Rồi cái gì nữa? Ngài nói ngay là thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa, thấy không? Họ gạt Thiên Chúa ra, cho Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, nhưng mà họ thay họ vào cái vị thế của Thiên Chúa. Và khi họ là Thiên Chúa rồi, họ có quyền định đoạt hết mọi sự theo ý của họ. Chúng ta nhớ kỹ câu này. Và vì thế này, bây giờ em chứng minh đây,
mà em chứng minh những cái này là toàn những cái mà các anh chị biết rồi, để cho thấy được lời Đức Thánh Cha quá đúng, quá chính xác. Thật sự là như vậy. Trước hết là họ gạt Thiên Chúa ra một bên, có nghĩa là hạ Thiên Chúa xuống, xong rồi đưa một cái ngẫu tượng khác lên, đúng không? Ngẫu tượng đó là cái gì? Là chính con người đó, là chính con người của họ lên. Thì bây giờ chúng ta thấy nhá, em chứng minh. Trước hết chúng ta biết là khi Chúa dựng nên con người thì có, Chúa dựng nên có nam có nữ, đúng không ạ? Phải không? Rồi Chúa kết hợp họ lại, rồi cái gì nữa? Chúc phúc cho họ để họ sinh con đẻ cái, phải không ạ? Đúng không? Vậy thì bây giờ vậy thì bây giờ họ gạt Thiên Chúa ra ngoài, gạt Thiên Chúa ra ngoài, sống như thể không có Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ Thiên Chúa kết hợp thì họ phân ly, phải không? Thiên Chúa kết hợp thì họ ly dị. Đó, gạt Thiên Chúa ra ngoài rồi. Cái luật của Thiên Chúa là không được phép phân ly. Thì bây giờ họ cho phân ly. Và đó là một cái quyền. Chúa không làm gì được hết á. Chúng tôi có quyền. Chúa kết hợp, chúng tôi phân ly, làm gì được chúng tôi nào? Có phải không? Đúng không? Họ gạt Thiên Chúa ra ngoài đấy. Gạt Thiên Chúa ra ngoài. Đó, rồi họ đưa một cái khác lên thay, đúng không ạ? Là cái gì? Bây giờ ly dị chưa đủ. Nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau, cái đấy vẫn là cái luật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền mà. Ông làm gì được chúng tôi? Có phải không? Có là bây giờ người ta cho không cái đó không? Mà cái đó là quyền, phải không ạ? Thấy không? Chúng thấy rõ ràng Đức Thánh Cha nói rồi. Họ cho mình vào vị thế của Thiên Chúa, quyết định những cái gì theo ý họ, còn quyền hơn Thiên Chúa nữa. Đấy là vấn đề lấy nhau nhá. Bây giờ vấn đề nữa là vấn đề sinh con đẻ cái. Thì Thiên Chúa dựng nên sinh con đẻ cái, bây giờ họ gạt Chúa ra một bên, họ hạ Chúa xuống. Ở chỗ nào? Cho phá thai. Có phải không? Chúa muốn họ sinh sản, họ phá. Đó. Thì có phải là gạt Thiên Chúa ra ngoài không? Có phải không ạ? Rồi bây giờ họ đưa họ lên. Bởi vì họ cho họ là Thiên Chúa. Do đó bây giờ họ cho quyền con người mang thai mướn, thai ông nghiệm, đủ thứ thai hết. Họ cho là sinh sản con người nhiều quá không đủ ăn. Rồi bây giờ họ tạo ra kiểu khác để cho có con người. Là cái gì? Họ mâu thuẫn không? Có rất là mâu thuẫn. Cho là không nên sinh sản nhiều quá, mà bây giờ họ lại tạo ra cái khác để cho nó sinh sản. Là cái gì? Đấy, chúng ta thấy không? Con người sống thể như thể không có Thiên Chúa. Họ đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa, họ quyết định những cái mà họ nghĩ là đúng. Thiên Chúa không còn gì trước con người nữa. Con người mới là Thiên Chúa. Có phải không ạ? Đây là em nói có đúng sự thật không? Tất cả là sự thật. Đây là nó đang xảy ra ở các nước văn minh tân tiến nhất. Ở các nước văn minh tân tiến nhất, các anh các chị ơi, mà là các nước Kitô giáo nhá. Các nước Kitô giáo đó, chứ không phải nước Phật giáo hay là Hồi giáo đâu nhá. Kitô giáo đó. Và bây giờ các anh các chị theo dõi tình hình thấy không? Là bao nhiêu cái trưng cầu dân ý đó ở các nước, thí dụ Tây Ban Nha hay là Ái Nhĩ Lan hay là Pháp hay là Mỹ này, trưng cầu dân ý mà vấn đề là phá thai gì, là họ ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính hôn nhân, ủng hộ những cái toàn là ngược lại với Chúa thôi. Đấy, toàn là những cái ngược lại với Chúa thôi. Mà những nước Kitô giáo các anh các chị. Bởi thế nên ở trong thư Thessalonica, thư thứ hai, đoạn thứ hai, đầu đoạn thứ hai, Thánh Phaolô nói cái gì các anh các chị? Trước khi Chúa Kitô tới đó, nó phải xảy ra một cái hiện tượng này. Hiện tượng gì? Bỏ đạo tập thể, rối đạo tập thể các anh các chị. Và như vậy ấy, thì chúng ta thấy không? Những cái trưng cầu dân ý mà nghĩa là pro phá thai, pro hôn nhân đồng tính ấy, có phải là rối đạo tập thể không? Có phải không? Bỏ đạo tập thể không? Chúa Kitô sắp tới rồi. Chúa Kitô sắp tới rõ ràng rồi. Đó là lời Thánh Phaolô mà em đâu có nói dối đâu. Các anh chị mở lại mà coi. Chính Chúa Giêsu nói với chị Faustina cái gì? Ở khoản nhật ký 838 là cái gì? Con hãy loan truyền lòng thương xót của cha. Thế giới phải nhận biết lòng thương xót vô cùng của cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Đấy, thời điểm thương xót này là thời điểm ngày cùng tháng tận rồi các anh các chị. Bởi vì sao vậy? Con người tội lỗi quá rồi. Con người đau khổ quá rồi. Mà Thiên Chúa phải lấy tất cả lòng thương xót của Chúa ra để cứu con người. Thì là tới thời đó. Căn cứ vào những cái hiện tượng, căn cứ vào lời Chúa mặc khải cho chị Faustina căn cứ vào Thánh Kinh, chứ không phải chỉ có lời mặc khải riêng. Thì thời điểm này là thời điểm em nghĩ thôi. Và chính chị Faustina cũng viết lời Chúa Giêsu một ở khoản nhật ký 1832. Đó là cái gì? Từ Ba Lan cha sẽ làm, cha làm phát hiện một tia sáng dọn đường cho lần đến cuối cùng của cha. Một tia sáng dọn đường cho lần đến cuối cùng của cha. Đó là Đức Gioan Phao Đội Nhị đấy. Từ Ba Lan cha sẽ làm vọt ra một tia sáng. Tia sáng chứ không phải ánh sáng, một tia thôi, sparkle. Tia sáng đó chính là Đức Gioan Phao Đội. Đó, bất ngờ hoàn toàn. Để dọn đường cho lần đến cuối cùng của cha. Chính Chúa Giêsu nói. Và đây là em chỉ lặp lại lời nhật ký của chị Faustina thôi. Chúng ta thấy không? Thời điểm này là thời điểm tận cùng của các anh các chị. Theo em, căn cứ vô lời của Chúa và kể cả Thánh Kinh nữa, là em thấy như vậy đó. Bởi thế nên rất là khẩn trương, rất là khẩn trương. Và vì thế nên em thấy là đây là thời điểm thương xót. Chúng ta phải làm hết cách để mà cứu các linh hồn. Bởi vì các linh hồn rất đáng thương vô cùng. Các anh các chị ơi, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội Nhị đi tông du bao nhiêu chuyến cơ? Đi tông du tất cả bao nhiêu chuyến? Ngài cai trị giáo hội bao nhiêu năm? 26 năm rưỡi. Từ năm 1978 cho tới năm 26 năm rưỡi. Ngài đi 104 chuyến tông du. 104 chuyến tông du. Mà tất cả mọi chuyến tông du như vậy, Ngài nói chỉ có một sứ điệp duy nhất. Sứ điệp đó Ngài đã nói ở trong cái lễ đăng quang của Ngài ngày 22 tháng 10 1978. Đó là cái sứ điệp gì? Don't be afraid. Đừng sợ. Open wide the doors for Christ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đấy, sứ điệp của Ngài đó. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đừng sợ. Đừng sợ Chúa Kitô. Hãy rộng mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Tại sao Ngài nói câu đó các anh các chị? Tại vì đây là thời điểm thương xót. Ngài trực giác thấy rồi. Vì thế nên Ngài biết chắc chắn là một điều, chỉ có Chúa Kitô mới có thể đến cứu thế giới này được thôi. Thế giới này không thể tự cứu mình, không thể tự cứu mình. Thế giới này đang sợ bị tiêu diệt, đang sợ bị tự diệt các anh các chị ạ. Họ tạo ra những cái tự diệt. Chẳng hạn những cái gì các anh các chị? Bom nguyên tử, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy nói bom nguyên tử nữa là thường xuyên, mà càng ngày nó càng gia tăng, càng ngày càng gia tăng. Mà nguyên tử là cái gì các anh các chị? Đồng hóa với sự chết. Và lúc bây giờ mà có bấm một phát mà sang tới San Jose này đó, thì xin Chúa cho con chết đi, đừng có sống nhá. Tại sao vậy các anh các chị? Sống khổ hơn là chết. Khi mà bị phóng xạ nguyên tử đó, các anh chị bị những cái gì biết không? Em không biết, bởi vì em chưa chịu, không biết được. Nhưng mà khi mà bị phóng xạ đó là đủ mọi thứ bệnh hết. Và lúc bây giờ bác sĩ chết hết rồi, hết các thứ thuốc rồi, tự tử cũng không được nữa. Bởi vì sao? Mình đang bị đủ mọi thứ bởi vì cái phóng xạ đó. Đấy, nguyên tử nó khủng khiếp lắm. Mà bây giờ đang chơi với lửa, thế giới này đang chơi với lửa. Iran, Bắc Hàn, Hoa Kỳ, đủ mọi thứ đang thi đua nguyên tử. Chưa hết, còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Phá thai. Thấy không? Tự diệt thấy không? Phá thai. Chưa có bao giờ cái lịch sử loài người mà thấy con người khủng khiếp vậy, phá thai. Mà cái nước phá thai nhất là nước nào các anh các chị? Việt Nam. Em nghiên cứu này, so với tỷ lệ đó thì Việt Nam phá thai nhất thế giới. Em mới đi về Việt Nam tháng 7 vừa rồi, và đến cái nghĩa trang Tín Thác ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. 9.000 ngôi mộ. Mà đấy là một trong nghĩa trang nữa, cho cả mấy chục nghĩa trang suốt nước Việt Nam á. 9.000 ngôi mộ. Đấy, em còn hình ảnh đây. Thôi khủng khiếp. Rồi một cái chỗ mà nuôi các em thai nhi bị bỏ rơi đó, các sơ dòng Bến Thánh Giá Đà Lạt nuôi hơn 100 em ở cái chỗ đó, ở chỗ gần nghĩa trang đó. Ông cái bà sơ đó tên là Hường, 10 năm trước bà đi nhặt các thai nhi bà đi chôn. Sau đó một năm thì bà đi lập một cái mái ấm Tín Thác để nuôi các em. Bởi vì các em chết thì chôn rồi, các em sống làm sao đây? Phải có người nuôi. Vì thế là cái vấn đề bây giờ được đặt ra đó, là của những cái người mà cứ chôn xác rồi nuôi các em thai nhi ấy. Bây giờ đặt ra là bây giờ mình làm cái việc này đó thì tốt hay xấu đây? Bề ngoài nó tốt đấy, nhưng mà có bị lạm dụng không vậy? chúng nó nói: ô, mình cứ việc sinh rồi có người nuôi, hay là mình giết thế nào cũng có người chôn, vậy bây giờ mình làm việc này là lại không có lợi. Nó khổ vậy đấy, nó khổ vậy đấy. Đến nỗi mà bà Sơ Hường đó, bà dám văng tục với chúng em. Văng tục bởi vì bà lập lại cái lời của mấy cái đứa 13, 14 tuổi đó phá thai đó. Bà nói là đừng có phá. Cái nó nói cái gì các anh các chị, em cũng xin lỗi em lập lại riêng như bà nói nhá. Đi mẹ mày, mày có nuôi được nó không khi mà tao sinh ra nó? Khủng khiếp chưa? Dám chửi bà đó, chửi bà Sơ. Bà con cứ việc sinh ra đi, mẹ nuôi. Đấy, bây giờ chúng nó khủng khiếp lắm, dữ tợn lắm. Mà đang ở dưới thời đại cộng sản nhá, chứ không phải văn minh như bây giờ ở bên Mỹ nhá. Mà còn như vậy, mà bây giờ văn minh mà tự do giống như bên Mỹ này thì phá thai đến chỗ nào? Đấy, chúng ta thấy không? Thì chúng ta biết được là thế giới ngày nay giờ tội lỗi lắm rồi, ở tất cả mọi nơi, chứ không phải là chỉ một nơi nào đâu. Đó, mà Đức Thánh Cha kêu gọi con người ta hãy mở rộng đón Chúa Kitô. Bởi vì chỉ có cái Chúa Kitô mới cứu thế giới này được thôi. Mà họ có dám mở không? Họ có dám mở không ạ? Không mà mở. Họ biết là họ bị tiêu diệt nếu mà họ cứ tiếp tục nguyên tử, nếu mà cứ tiếp tục phá thai. Ở bên Ý đấy các anh các chị, bây giờ cái mức sinh đó thấp hơn mức chết, chết nhiều hơn là sinh. Có phải là từ từ là diệt không? Chết nhiều hơn sinh rồi. Và các nước Tây Phương bây giờ hầu như là như vậy, hay là nó ngang ngửa thôi, chứ nó không có hơn. Trong khi Hồi giáo các anh các chị thấy không, họ đa thê, họ sinh càng nhiều. Thì bây giờ họ đang lan tràn trên Âu Châu đó. Thì khi mà họ dân họ được trở thành công dân của các nước Âu Châu cái gì, khi họ đi bầu cái gì, Âu Châu ít người rồi là họ lên nắm chính quyền, họ tiêu diệt Kitô giáo thôi, họ bắt cỡ lại Hồi giáo hết. Kitô giáo có phải là văn minh mà đưa con người đến từ diệt không? Thấy không? Mà bây giờ đang xảy ra như vậy. Mà thực tế cho thấy như vậy chứ đâu phải là em tạo ra đâu. Nó là như vậy. Nhưng mà khổ một cái đó, biết được là đấng cứu mình đó, nhưng mà vẫn sợ cái đấng đó, sợ cái đấng đến cứu mình, không dám mở cửa. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha John Paul II hay mở cửa, đừng có sợ, hãy mở. Mở các cửa ra để đón người, nhưng mà nhất định không có mở. Sợ. Bởi vì sao vậy? Thế mở cho Chúa Kitô thì họ phải làm sao? Không được phá thai nữa, không được ly dị nữa, không được đồng tính hôn nhân nữa, không được thai mướn nữa, không được thai ống nghiệm nữa, không được tất cả những gì theo ý riêng họ nữa. Và vì thế nên không phải là họ sợ Chúa Kitô mà họ sợ họ mất tự do, không được theo ý riêng nữa. Thì bây giờ giống như họ nói Chúa là tha chúng tôi mà sung sướng ở đời này còn hơn là theo ông mà chúng tôi mất tự do. Rồi sau đó chúng tôi được sống, chúng tôi chọn thà sung sướng ở đời này một lúc còn hơn là được sống đời đời. Chúng ta thấy họ có ngu không? Có phải không? Văn minh, văn minh bật chất đến lỗi làm cho người ta ngu như vậy, ngu xuẩn như vậy. Bất chấp đời sau, chỉ có đời này thôi. Bởi vì sao vậy? Họ vô thần rồi. Đức Thánh Cha nói nè, họ sống như thể không có Thiên Chúa. Đó, họ coi mình là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa ngố như vậy, Thiên Chúa ngu như vậy. Chúng ta thấy không? Thiên Chúa đi phá sản đức tin, Thiên Chúa phá sản văn hóa con người, Thiên Chúa muốn mình tự diệt. Lạ vậy, Thiên Chúa nào như vậy? Và chính vì họ không dám mở cửa đón Chúa Kitô, họ muốn họ tự diệt, mà đây mới càng là thời điểm thương xót, mới càng là thời điểm thương xót các anh các chị. Đây, chúng ta thấy không? Con người tội lỗi quá rồi, con người cứng lòng quá rồi, nhưng mà phải cứu, chứ không thể không cứu được. Dù họ thế nào nữa cũng phải cứu họ, không thể để cho họ ngông cuồng như vậy được. Bởi vì sao các anh các chị ơi? Phải nhớ kỹ điều này, là một linh hồn hư đi đó thì không phải cái linh hồn đó hư đi mà thôi, không phải chỉ có linh hồn đó hư đi mà thôi, nó còn cái gì nữa các anh các chị? Còn cái gì nữa rất là quan trọng. Tất cả công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô đó vô ích nơi cái linh hồn đó. Có phải không? Có phải không ạ? Tất cả công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, Chúa là Thiên Chúa xuống thế làm người, rồi mặc xác thể, rồi bị giết chết, rồi bị đau khổ như vậy để cứu từng linh hồn một, mà bây giờ lại không thể cứu. Đấy, chúng ta thấy không? Một linh hồn hư đi là tất cả ơn cứu độ vô giá của Thiên Chúa trở thành vô ích. Chúng ta có thấy đau khổ không? Có thấy đau khổ không ạ? Vậy thì chúng ta bây giờ có muốn để cho ơn cứu chuộc vô giá của Thiên Chúa trở thành vô ích với nhiều linh hồn không? Và vì thế nên thời điểm thương xót này rất là cần đến tông đồ Chúa tình thương, cần đến những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, cần đến những linh hồn hiến thân để mà cứu các linh hồn. Rồi em sẽ nói sau, đến cái đề tài thứ ba là sứ vụ thương xót của Kitô hữu, em sẽ nói sau. Còn bây giờ em chỉ nói đến cái điều đó thôi, đó là về vấn đề Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhá. Thì bây giờ tới Đức Phanxicô nhá. Lúc nãy chúng ta nói là thời điểm thương xót nó liên quan đến tội lỗi và đau khổ. Vậy thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nói về tội lỗi rồi. Tội lỗi loài người đó là cái gì? Là cái gì? Là coi Thiên Chúa không còn nữa, và tự cho mình thay Thiên Chúa quyết định hết mọi sự, và cũng sợ Thiên Chúa, không dám welcome người để được cứu độ. Đó là tội lỗi của con người, và đó là lý do mà đây là thời điểm thương xót thật. Rồi, vậy bây giờ còn Đức Thánh Cha và Francisco thì sao? Nó liên quan đến đau khổ. Đây chúng ta đọc. Thì đây là những điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói với hàng giáo sĩ cũng ngày 6 tháng 3 2014 nhá. Ngày nay chúng ta có thể nghĩ về giáo hội như là một bệnh viện lưu động, cần phải chữa trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương, rất ư là nhiều vết thương. Có rất nhiều người bị thương bởi các vấn đề về vật chất, bởi gương mù gương xấu, cả ở trong giáo hội nữa. Chúng ta thấy không? Cả ở trong giáo hội nữa. Ngài nói là vết thương về vật chất, chẳng hạn như nghèo khổ. Chúng ta thấy thế giới bây giờ nó giàu không? Giàu khủng khiếp luôn. Thế mà vẫn có những người nghèo đến nỗi không có gì ăn và chết ngoài đường. Chẳng hạn như ở bên Calcutta, mà năm 2022 chúng em nhóm tông đồ chuyên thương sẽ sang truyền giáo bên đó. Bên đó đó, mẹ Teresa Calcutta đó, ngày nào cũng ra đường cứu, mang người ta về để chăm sóc trước khi họ chết. Họ ta đầy đường hết các anh các chị ơi. Mà cha Nguyễn Đức Hạnh là bề trên dòng biển Đức Thiên Tâm ở Dallas đó, ngài có nói em như thế này: anh Tĩnh ơi, em xa một lần rồi em sợ lắm, không có dám xa nữa. Bên đó nó nghèo quá, hơn Việt Nam nhiều. Việt Nam đâu có ai nằm ngoài đường mà chết đâu, không có. Ở đây á là nó khổ như vậy đó. Mà nước Ấn Độ đâu có nghèo gì đâu, là một cường quốc đấy, có nguyên tử nữa đó, mà dân nó khổ như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chế độ tôn giáo Ấn giáo của họ nó có giai cấp. Cái giai cấp cùng đinh đó là giai cấp như vậy đó, là đồ bỏ, nghèo khổ, bần cùng, không ai thèm để ý hết đó, sống lây lất ngoài đường như vậy đó. Đó, và một người trước khi chết, mẹ ẵm trên tay nói với mẹ cái gì: con sống như con vật ở ngoài đường, giờ đây con được chết như một thiên thần được yêu thương. Và chúng em nói cái điều đó là cho chúng ta thấy được nhiều nơi trên thế giới này nghèo khổ vô cùng, mà trong khi chúng ta ở một cái nước văn minh tân tiến này dư thừa. Đôi khi chúng ta không nghĩ đến họ, chúng ta sống bất công lắm. Cái gì không thích ăn đồ bỏ, cái gì ngán bỏ vứt vào thùng rác, cái gì expiration date đến nơi rồi ăn cho nó ấy không hết bỏ. Nhưng mà thật sự cái expiration date đó là một kiểu marketing của Mỹ để cho chúng mình phải xài cho nó hết đi để mà mua cái khác mới của họ. Nhưng mà thật sự nó còn 6 tháng hay 1 năm nữa xài vẫn được. Chính những cái food bank đó họ nói đó, chứ đâu phải không đâu. Em thế này, kinh nghiệm của em này, 1 năm hết hạn rồi em vẫn uống như thường, không có sao hết. Không có sao mà. Tại vì mình sợ thôi, mà trong khi nó bỏ đi bao nhiêu, trừ những cái mà nó hôi rồi, nó thật sự nó hư rồi thì đừng có thử. Cái đấy là liều. Nhưng mà còn những cái mà con xài được là vẫn xài được như thường. Và vì thế nên họ nói là mỗi năm mà nước Mỹ này là mấy chục tỷ Mỹ Kim hoang phí, bởi vì những expiration date, trong khi người khác không có mà ăn. Bây giờ các anh các chị, đồ bỏ đó đưa cho người không có ăn, họ ăn không? Có. Mấy mà không ăn, không ăn là chết đến nơi. Thì em chỉ nói vậy thôi. Có nghĩa là Đức Thánh Cha nói là đau khổ rất là nhiều về vật chất, nghèo khổ. Rồi cái gì nữa? Về tâm thần, là bị gương mù gương xấu kể cả trong giáo hội. Có nghĩa là Đức Thánh Cha nói gì đấy ạ? Đức Thánh Cha đang nói gì đây? Gương mù gương xấu cả trong giáo hội nữa. Có nghĩa là linh mục lạm dụng tình, thấy không? Chính Đức Thánh Cha nói này, kể cả trong giáo hội nữa. Đấy, đấy là những vết thương, mà không phải là vết thương mà chính các vị linh mục gây ra cho những nạn nhân, mà chính các vị linh mục cũng bị thương luôn. Có phải không ạ? Các ngài cũng là nạn nhân của cái việc của các ngài làm. Do đó nên các ngài trở thành bị tù này, giáo phận bankruptcy vì các ngài, rồi giáo dân bỏ tiền vô trong giáo phận làm gì? Để lấy cái tiền của mình đi đền tội cho mấy cái ông ấy. Họ bỏ đạo luôn. Các em thanh thiếu niên bây giờ cũng căn cứ vào đó, không đi tu nữa. Và cũng bỏ đạo luôn. Chính các em nói với em này, đi tu mà làm gì giống như mấy ông cha đó, gương mù gương xấu, và các ngài trở thành nạn nhân. Nhưng mà các anh các chị ơi, tất cả đều là do ma quỷ. Chúng ta chiến đấu với ma quỷ, chứ không phải chiến đấu với các vị linh mục mà cũng là nạn nhân của ma quỷ thôi. Chúng ta phải thương các ngài. Đó, các ngài cũng lỡ lầm, các ngài cũng là con chiên lạc cần phải được cứu vớt. Chúng ta đừng khinh các ngài, nếu mà chúng ta, ngài là người, chúng ta là người, chúng ta cũng có thể phạm như các ngài vậy, đúng không ạ? Chúng ta không thể ném đá, mà trong khi đó chúng ta phải thương các ngài hơn, cầu nguyện cho các ngài. Nói như vậy, thế nên Đức Thánh Cha nói là nhiều vết thương là như vậy. Rồi có những người, cái gì nữa? Thế nhưng cần chữa trị các vết thương bên ngoài trước. Đối với tôi vào lúc này đây, đó là những gì quan trọng nhất. Có cả vết thương sâu kín nữa, vì có những người, con người rời xa khiến không thấy được các vết thương của họ. Có những con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ ra vết thương của họ. Là cái gì các anh các chị? Chẳng hạn những người mà mặc cảm đó, họ đồng tính hôn nhân, rồi họ sống hôn nhân bất chính, họ cũng cảm thấy mặc cảm chứ. Rồi họ xuất hiện thì người khác khinh họ, xa lánh họ, chê họ. Đấy, họ bị mặc cảm, họ đâu có dám về với giáo hội. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Phanxicô này, các anh các chị, ngài chủ trương rất là hay. Ngài nói không phải chỉ open thôi, mở cửa thôi, chưa có đủ đâu nha. Open chưa có đủ, open đã tốt rồi đấy. Thay vì đóng kín phải không, đóng lại, thì bây giờ chúng ta mở ra thì tốt hơn là đóng, đúng không? Ngài nói chưa đủ. Ngài nói phải xông pha, phải đi, go forward, phải đi, mà không phải đi gần. Đi gần cái nhà mà đi rất là xa, đến những nơi rất là xa xôi, hẻo lánh, để cứu anh chị em mình. Thử hỏi các anh các chị, bây giờ các anh chị mở cửa đây, rồi các anh chị gọi cái người bất toại không đi được, vô đây, vô đây, vô đây, họ không vô được không? Thấy không? Mở cửa có đủ chưa? Chưa. Thấy không? Cái người bất toại nằm ngay đó, sát tới cửa rồi, mình cứ nói là vô đây đi, vô đây, mà không có giúp họ vô thì họ vô được không? Do đó chúng ta phải đi, phải tìm. Bởi vì có những người bị mặc cảm, có những người cảm thấy là bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rất là đúng. Chỉ có những người phá thai mới bị tuyệt thông thôi, nhưng mà có những người ly dị, xong rồi tái hôn, người là sống bất chính, rồi đồng tính hôn nhân, không có bị tuyệt thông. Nhưng mà chính chúng ta tuyệt thông họ, cũng là xa lánh họ, coi thường họ, không có chơi với họ. Đó là mình tuyệt thông họ đó, không cho họ tham gia vô những cái trong giáo xứ, tuyệt thông họ đó. Vì thế họ càng mặc cảm, họ càng cảm thấy xa lánh, và họ không dám về. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói là phải đi, phải tìm họ. Họ chính là những con chiên lạc, các anh các chị. Mà Chúa Giêsu là chủ chiên nhân lành, đang đi tìm họ, mà tại sao mình lại xa lánh họ? Tại sao mình không trở thành một phương tiện để cho Chúa đi tìm họ, mà mình lại thấy họ, mình khinh họ, mình chửi họ, mình nói xấu họ, mình xa lánh họ, thì bao giờ mới tìm được họ về? Đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đi sâu đi xa là đi tìm những con người đó, họ rất là ở trong tối tăm kín đáo, mình không biết được nếu mình không nói chuyện với họ, nếu mình không có tìm đến họ. Bây giờ chúng ta hãy xét lại coi, chúng ta sống lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Ngồi đọc kinh hay không thôi hả? Đủ chưa? Trong khi chúng ta khinh người khác, trong khi chúng nó nói xấu người khác, chúng ta xa lánh người khác, như vậy chúng ta mâu thuẫn. Xin Chúa thương chúng con và toàn thế giới, khi chúng ta cần thương thì chúng ta lại không thương, thì như vậy chúng ta cầu cái gì? Có phải không ạ? Như vậy là mâu thuẫn rồi. Bởi thế nên chúng ta phải xét lại, nghĩ lại, để chúng ta sống đúng lòng thương xót Chúa, thì như vậy chúng ta mới có thể cứu các linh hồn được. Còn không, không thể nào cứu các linh hồn được, mà chính chúng ta cũng sống xa lòng thương xót Chúa, sai lòng thương xót Chúa, và làm cho lòng thương xót Chúa bị hiểu lầm. Bảo ui dồi, mấy người Kitô giáo này ngày nào cũng đọc kinh hết, thương xót như vậy mà sao mà gian dối thế, mà làm sao mà khinh người thế, mà làm sao mà khinh bỉ tôi thế, mà làm sao mà nói hành nói xấu tôi thế, vân vân. Thì như vậy chúng ta phản chứng, thay vì làm chứng bây giờ là phản chứng, và người ta càng xa. Và chính con cái trong nhà chúng ta cũng vậy, các anh các chị ơi. Bố mẹ thì đạo đức, đi thờ đi lễ mà con cái bỏ đạo, tại sao vậy? Một trong lý do nhá, em thấy rõ một trong lý do. Bố mẹ đi thờ đi lễ, con cái nó không đi, nó bỏ đạo. Tại sao vậy? Nó thấy là bố mẹ đi thờ đi lễ về cứ nói hành nói xấu người khác, rồi ai phạm đến mình không tha thứ. Nó nói là ui dồi, vậy thì đi thờ đi lễ đâu có quốc đâu, đâu có tốt hơn đâu, tệ ra. Nó nói mình đi thờ đi lễ làm gì? Thấy không, chúng ta thấy không? Chính chúng ta làm cho con chúng ta bỏ đạo. Chính chúng ta làm cho con chúng ta bỏ đạo. Bởi vì gương mù gương xấu. Chúng ta đừng tưởng chúng ta đạo đức mà ngon hơn mấy đứa kia đâu. Nó đi làm việc xã hội còn hơn chúng ta đấy. Chúng ta mà khinh những cái thằng Mỹ đen ấy, con mễ này là chết với nó. Nó không bao giờ nói câu đó đâu. Nó bênh vực người ta. Đấy, và khi phán xét đấy, chú phán xét là đi thờ đi lễ hay là thương người. Nếu chúng ta đi thờ đi lễ mà không thương người đó, đặt lại vấn đề. Đặt lại vấn đề. Đấy, có đi đúng đường lối Chúa chưa? Thế thôi, do đó nên chúng ta phải xét lại. Nhân dịp này là em chỉ gợi ý ra thôi. Đấy là những cái kinh nghiệm của em và những cái mà em thấy được khi mà đi nói về lòng thương xót Chúa, hay là đi chia sẻ về lòng thương xót Chúa, nó ở chỗ đó đấy các anh chị. Và còn một cái nữa, đó là cái gì? Khi mà chúng ta thấy xảy ra khủng bố hay là giết người thì chúng ta tức lắm phải không? Tức với cái phạm nhân lắm phải không? Cho nó vào tù, giết nó đi. Có phải không? Chúng ta có bao giờ cầu nguyện cho họ không? Hay là cầu nguyện cho nạn nhân thôi. Còn phạm nhân thì chúng ta lại tức, lại ghét nó. Như vậy chúng ta mâu thuẫn rồi. Chúng ta mâu thuẫn rồi, tại sao vậy? Cái phạm nhân nó lại cần cầu nguyện hơn nữa. Bởi vì nạn nhân á, là đáng thương, đúng rồi. Cầu nguyện là đúng. Nhưng mà phạm nhân còn đáng cầu nguyện hơn nữa. Bởi vì sao? Linh hồn của họ, họ chết ngay lúc bây giờ, họ xuống hỏa ngục rồi. Thì công ơn cứu chuộc vô cùng của Thiên Chúa cũng hư đi với họ. Mà trong khi đó Chúa đang tìm họ. Họ là con chiên lạc. Chúng ta thấy dân Do Thái cố tình giết Chúa, đúng không? Phải không? Máu của nó đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Giết! Mà cuối cùng Chúa nói gì? Xin Cha tha cho họ, vì họ lầm, không biết việc họ làm, dù là cố tình. Thấy không? Đó, chúng ta sống lòng thương xót Chúa là chúng ta phải đi sâu vô, thì chúng ta mới thấy được là lòng thương xót Chúa ở chỗ nào, để chúng ta thật sự là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Chúng ta mới có thể cứu được linh hồn của chính chúng ta và của anh chị em chúng ta. Trong cái thời điểm thật sự là đáng thương hiện nay, cần đến những cái tông đồ Chúa tình thương, cần đến những chứng nhân của lòng thương xót Chúa bằng đời sống, đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của mình.
Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Lòng thương xót Chúa ân phù để con tháng năm và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trong luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi mời về chốn quê trời. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Xin tin thác lạy Chúa.